Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 2 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chúng ta đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, trực tiếp trên livestream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Hiện bây giờ chúng tôi đã có luật sư Khanh trên đường dây bên kia. Cảm ơn luật sư Khanh, chào ông ạ.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, xin kính chào quý vị khán giả đài VOA ạ.
Với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay là mình giải đáp những thắc mắc và tiếp tục trình bày những thông tin về visa H-1B, tức là định cư Mỹ theo diện lao động chuyên môn, lao động đặc biệt. Xin nhắc lại là đó là một cái visa mà chủ thuê mướn ở đây, khi họ cần một cái người làm việc từ nước ngoài thì họ sẽ làm những cái thủ tục cần thiết để mà xin cái visa H-1B này cho cái người lao động mà họ cần, phải không ạ?
Dạ thưa chị, dạ đúng. Thì cái visa H-1B này là một cái hạng visa mà có họ cho mình, có nghĩa là hai ý định. Có nghĩa là một ý định đầu tiên của mình là ở đây lại lâu dài và xin thẻ xanh, và cái ý định thứ hai là coi như là mình đi làm ở đây trong vòng 6 năm tới. Thì cái lúc mà mình đi làm thì cái tình trạng di trú của mình ở đây sẽ là hợp pháp, và công ty mà thuê mình là họ phải trả một cái mức lương cố định cho mình. Thì nói chung là ví dụ một khi mình làm cho công ty cỡ 1 năm hoặc 2 năm sau hoặc 3 năm có mà công ty họ thích mình, họ có thể theo cái bước kế tiếp là họ đại thọ cho mình cái thẻ xanh. Thì cái quá trình đó thì một ngày khác Khanh sẽ nói, nhưng mà Khanh chỉ muốn quý vị có một cái khái niệm là những cái loại visa, những cái thị thực này nó là coi như nó nối nhịp cầu cho mình thôi. Thì, giống như chị Trà My vừa nói, thì mình làm sao để mình đi từ nước ngoài vào nước Mỹ, mình ở lại, mình nối nhịp cầu tới lúc nào mình có thể xin thẻ xanh được hoặc là có thể nhập tịch sau này.
Vâng, hồi nãy luật sư nói có hai dạng. Một dạng là từ cái H-1B này ở lại Mỹ để có cái thẻ xanh. Một bộ dạng là 6 năm là như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, cái H-1B là cái visa mà cái thời gian mà mình có thể ở Mỹ đây là có. Thì nếu mà mình được cái H-1B thì cái thời gian mình có thể ở Mỹ đây và làm, và 6 năm tổng cộng. Thì nếu mà công ty họ thích mình, họ có thể giữ mình nguyên cái thời gian đó, coi như mình làm cho họ trong vòng 6 năm luôn. Nhưng mà một cái hạn chế của H-1B là mỗi 3 năm mình phải xin lại cái mới. Thì nếu mà mình đã được cái H-1B rồi thì gần tới cái 3 năm thì mình xin gia hạn thêm 3 năm nữa. Và sau lúc đó nếu mà mình, sau cái 6 năm đó nếu mà mình muốn có xin cái H-1B nữa thì mình phải coi là cái công ty của mình có làm cái labor certification cho mình hay không. Có nghĩa là làm cái bước kế tiếp để xin thẻ xanh đó. Nếu mà công ty có làm cái bước kế tiếp mà để xin thẻ xanh mà lúc đó mà mình vẫn đợi tới phiên mình mà chưa có xin thẻ xanh được thì mình có thể gia hạn cái H-1B ngoài cái 6 năm đó nữa.
Thưa luật sư, nhưng mà cái chi phí mà để làm cái hồ sơ để cho cái người lao động này được ở lại làm việc với một cái chủ doanh nghiệp ở đây đó, thì cái chi phí đó là ai lo? Người lao động lo hay là chủ doanh nghiệp lo?
Dạ trên luật pháp thì cái người chủ doanh nghiệp phải lo, họ trả hết những cái chi phí này. Nhưng mà tới một cái lúc tôi xin điền đơn I-485 để xin thẻ xanh đó, thì đáng lẽ là cái người mà họ xin thẻ xanh họ phải trả. Nhưng mà ngoài đó những cái chi phí giống như là làm cái labor certification hoặc những chi phí trả cho H-1B thì cái người thuê họ phải trả hết ạ.
Dạ, kể cả những cái chi phí mà luật sư hoặc là đăng báo quảng cáo tìm người để mà chứng minh là tôi có nỗ lực tìm mà không thấy, không có ai đáp ứng, thì tất cả những chi phí đó là chủ doanh nghiệp lo hết hả luật sư?
Dạ thưa chị, dạ đúng.
Có trường hợp nào mà ứng viên phải lo không? Thí dụ chủ doanh nghiệp nói tôi cần anh nhưng mà tôi không thể lo những cái chi phí này, khi nào anh lo được đầy đủ đó, đáp ứng được thì tôi nhận anh. Cái đó có hợp pháp, hợp lệ không?
Dạ thưa chị, thông thường thì cái đó nó không có hợp pháp với hợp lệ với sở luật của sở di trú đưa ra. Thì nói chung luật di trú đòi hỏi là cái công ty họ đại thọ họ phải chia bỏ ra những cái chi phí này. Nhưng mà theo cái quá trình Khanh biết Khanh thấy thì có nhiều công ty họ kiểu có một cái sự ăn ý, hoặc là sau đó với cái người họ thuê đó thì những cái chi phí có thể chia sẻ, nhưng mà đúng trên luật pháp thì không được.
Nhưng mà trong trường hợp Thí dụ như là một người ở nước ngoài vào đây để mà xin H1B đó, thì cái người đó phải xin từ trước, thỏa thuận từ trước và bên đây nhận rồi mới được vào, chứ không phải là đi qua đây rồi chờ cơ hội tìm kiếm H1B thì nó khó khăn phải không ạ?
Dạ không, cũng tùy chị. Ví dụ mà mình đang ở nước ngoài mà mình không có đường vào thì đúng là mình phải có một cái công ty họ đài thọ cho mình và mình phải xin cái H1B. Một khi cái H1B được chấp thuận xong, trong đó mình mới xin cái thị thực để đi qua Mỹ để làm. Nhưng mà ví dụ trong những tình trạng những người du học sinh ở đây, họ đang đi học mà họ học sắp xong rồi, thì họ có thể lợi dụng cái OPT. Tại vì một khi họ đi du học 4 năm trước khi họ ra đại học đó, thì họ có được cái bằng cấp thì Sở Di trú Mỹ cho họ cái OPT, có nghĩa là nó gọi là cái Optional Practical Training. Thông thường cái OPT là 12 tháng. Nhưng mà nếu mà quý vị nào học trong cái ngành STEM á, nó gọi là Science, Technology, Mathematics and Engineer, thì quý vị có thể xin cái OPT nó lâu dài hơn. Và nguyên là cái thời gian OPT nó kéo dài là có nghĩa là cho quý vị thời gian để quý vị đi tìm một công ty để đại thọ trễ con đi cho quý vị. Và nếu mà quý vị có một cái công ty nào đại thọ cho quý vị thì giống như Thanh nói tuần vừa rồi thì cái công ty đó có thể khai cái H1B, nhưng mà cái thời điểm mà khai cái H1B phải là coi như là trước ngày 1 tháng 4 của cái fiscal year của chính phủ Mỹ.
Luật sư vừa nhắc tới là cái ngành STEM á, STEM á, viết tắt của những cái ngành khoa học kỹ thuật toán số rồi đó phải không ạ? Với những cái ngành đó thì cơ hội nó khá hơn.
Dạ không, với cái ngành STEM á, thì nói chung là cái optional practical training của mình nó được kéo dài hơn, có nghĩa là nếu mà trên cái lịch trình á, mình làm đúng theo cái ngày giờ á, thì những cái người nào học STEM thì họ có hai cơ hội để họ xin cái H1B và ở đây, mà tới cái lúc mà ngày 1 tháng 10 để họ bắt đầu họ làm luôn. Thông thường những cái người nào mà không có học STEM thì cái thời gian họ xin cái OPT coi như là họ một khi mình ra trường rồi thì cái OPT nó gia hạn, mình ở thêm lại được một năm nữa nếu mà mình học không có phải là ngành STEM. Thì trong cái thời gian đó quý vị phải tính là trước khi ra trường quý vị phải có một cái công ty nào đó đài thọ cho quý vị rồi. Mình nộp cái H1B rồi xong tới lúc quý vị ra trường quý vị bổ sung vào trong cái hồ sơ cái diploma của quý vị chẳng hạn, cái giấy bằng cử nhân. Xong tới lúc đó nếu mà Sở Di trú họ chấp thuận thì tới lúc đó quý vị có thể làm ngày 1 tháng 10. Thì nói chung cái này là nói chung là một cái thanh thông thường Thanh thấy là đây là một cái bàn cờ đi chẳng hạn. Mình đi mình tính cái con nước như thế nào để nó cho mình nhiều cái thời gian và nhiều cái cơ hội nhất để xin mấy cái visa. Thì giống như chị nói ngay lúc đầu, đây cũng là một cái nhịp cầu thôi. Vấn đề mình đi cái nhịp cầu như thế nào và mình xếp nối cái nhịp cầu như thế nào. Thì với di trú là mình phải coi lại cái thời gian mà mình có thể ở đây hợp pháp để cho mình xin cái visa để đi bước kế tiếp của cái nhịp cầu.
Trong trường hợp vừa xin xong được cho mình cái H1B rồi chủ doanh nghiệp đó họ đóng cửa, họ bankruptcy, họ gọi là phá sản rồi họ dẹp tiệm, thì cái số phận của cái người có được cái H1B từ cái chủ doanh nghiệp đó như thế nào?
Dạ thưa chị, thì câu hỏi này rất là hay. Bởi vì trước tháng Giêng 2017 này á, thì ví dụ mà một khi quý vị đang làm H1B mà công ty đóng cửa bởi vì họ phá sản hoặc là họ sa thải quý vị đi chẳng hạn, thì thông thường là quý vị phải rời khỏi nước Mỹ liền. Tại vì nếu mà quý vị ở đây quá hạn, quá cái thời hạn đó thì coi như là quý vị sẽ ở đây bất hợp pháp. Thì hồi trước ngày tháng Giêng 2017 này, cái ngày mà mình coi quý vị ở bắt đầu phải rời khỏi lúc nào là cái ngày mà cuối cùng mà công ty họ cho quý vị một cái gì đó, ví dụ là cái ngày trả lương của quý vị. Có thể họ nói là chúng tôi cho ông sa thải hoặc là cho chị chúng tôi sẽ sa thải chị anh chị bữa hôm nay, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ trả tiền cho anh chị có 3 tháng sau, là tới 3 tháng sau đó thì chúng tôi mới cắt đứt cái công việc của anh chị. Thì cho nếu mà như vậy thì cho dù cái công ty nói họ sa thải bữa nay nhưng mà công ty vẫn trả tiền cho 3 tháng sau, có nghĩa là quý vị vẫn ở đây được tới cỡ 3 tháng sau đó rồi trong quý vị mới rời khỏi. Nhưng mà sau tháng Giêng 2017 này thì Sở Di trú họ đưa ra một cái sự thỏa thuận, họ nói là ok, họ cho thêm 60 ngày sau cái ngày đó nữa. Ví dụ cái ngày cuối cùng mà cái công ty họ có cái gì làm cho quý vị, có nghĩa là họ trả tiền cho quý vị hay là mua bảo hiểm y tế cho quý vị gì đó, họ sẽ cho thêm quý vị 60 ngày grace period để cho quý vị đi về. Có nghĩa là nếu mà trong thời gian đó quý vị đang đợi, quý vị có một công ty nào khác họ có thể đứng ra để đại thọ cho cái H1B cho quý vị, thì quý vị có thể khai. Ví dụ quý vị khai cái ngày của hôm nay đi chẳng hạn, mà quý vị bị sa thải hôm qua mà quý vị hôm nay được cái công ty mới họ đứng ra họ khai, thì quý vị có thể bắt đầu làm việc cho họ ngay luôn, bây giờ luôn, ngay bữa hôm nay luôn. cho dù cái hồ sơ đó mình mới gửi cho vào cơ sở di trú mà mình chưa có được chấp thuận, mà cái luật này cho có nghĩa là mình bắt đầu mình làm cho cái công ty mới luôn ngày hôm nay luôn, nó sẽ coi như hợp pháp hóa quý vị trong quá trình đó.
Nhưng mà trong trường hợp mà mình chuyển công ty trong lúc mà đang giữ cái H1B visa, đang làm cho chủ doanh nghiệp này, rồi giữa chừng cái mình chuyển qua một công ty khác vì lý do nào đó, vì họ sa thải mình hay là vì mình không thích làm cho họ nữa, thì đó có vi phạm cái giao kèo giữa mình với công ty đầu tiên hay không? Và cái chuyện mà mình chuyển công ty đó thì cái công ty thứ hai đó họ phải làm như thế nào cho mình đủ cái thủ tục hợp lệ thưa luật sư?
Dạ thưa chị, câu hỏi này cũng rất là hay nữa. Thì nếu mà giữa quý vị và công ty đang thuê quý vị có một cái hợp đồng mà quý vị bỏ sang ngang, hoặc là công ty họ sang ngang cái hợp đồng thì cũng được, có nghĩa là họ đã vi phạm cái quyền hợp đồng, tới lúc đó quý vị có thể kiện công ty này ra tòa và nhân sự á, thì quý vị có thể tùy theo cái quá trình của công ty họ sa thải quý vị như thế nào và những cái nội dung trong cái hợp đồng giữa quý vị và công ty, thì quý vị có thể lấy lại cái tiền, giống như là nếu mình thắng vụ sự kiện thì mình có thể đòi công ty bồi thường cho mình về một chút nào đó. Nhưng mà ví dụ quý vị không có hợp đồng với công ty mà chỉ là hai bên ăn ý là công ty sẽ đại thọ cái H1B cho quý vị thôi, mà quý vị muốn qua một công ty khác để làm, không có ai ngăn cản gì quý vị, mà quý vị nếu mà công ty mới đó họ khai cho quý vị thì giống như Thanh nói mới nãy, quý vị có thể bắt đầu làm cho họ liền quý vị. Nhưng mà quý vị phải cho công ty cũ biết là quý vị sẽ nghỉ. Rồi thông thường bên đây thì họ cho coi như là họ cho báo biết trước 2 tuần trước khi mình nghỉ. Thì nếu mà quý vị làm như vậy, công ty cũ chịu, mà giữa công ty cũ và quý vị không có một cái hợp đồng lao động á, thì coi như là quý vị có đủ khả năng để quý vị tìm một công ty khác để mà qua công ty mới làm. Nó không có buộc quý vị phải làm cho công ty cũ nguyên cái 6 năm hoặc nguyên 3 năm.
Vâng. Nhưng mà trong trường hợp mà giữa công ty cũ với mình có hợp đồng lao động là mình phải tuân thủ hết cái hợp đồng đó rồi muốn đi đâu thì đi, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cũng tùy. Nếu mà giữa cái người này, giữa người công viên, nhân viên này họ có cái hợp đồng lao động với công ty cũ, mà nếu họ muốn bác bỏ đi cái hợp đồng đó thì tùy theo công ty đó họ có giống như đưa mình ra họ kiện mình là vi phạm cái hợp đồng hay không. Nếu mà mình nói công ty nói không sao, chúng tôi có thể giống như là xóa bỏ cái hợp đồng cho anh hoặc chị đi tìm một công ty khác để làm, thì cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà cái công ty đó họ nói không, quý vị phải ở đây làm, nếu mà quý vị không đi chúng tôi sẽ kiện quý vị. Tới lúc đó thì quý vị phải nghĩ lại về cái sự được ăn được mất của cái vấn đề xóa bỏ hợp đồng.
Dạ, chúng ta đang đến với chủ đề hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ ngày hôm nay, nói về H1B visa, visa định cư Mỹ theo diện lao động đặc biệt, lao động chuyên môn. Có một câu hỏi như thế này là tôi đang làm cho các chủ doanh nghiệp này với H1B visa của họ với tôi, nhưng mà giữa chừng họ sa thải tôi thì tôi có phải đi về Việt Nam ngay lúc mà tôi bị sa thải hay không?
Cho Khanh trả lời câu hỏi đó bằng là nếu mà họ công ty họ đã sa thải quý vị mà tôi sa thải trong năm nay đây chẳng hạn, thì giống như Khanh nói, quý vị có 60 ngày grace period, có thể ở đây và tìm một cái công ty nào khác để mà coi như họ có thể đại thọ cho mình cái H1B mới. Sau 60 ngày đó thì đúng là quý vị phải rời khỏi. Nhưng mà nếu mà để mà kéo dài cái sự ở đây hợp tác của quý vị thì quý vị phải nhớ, giống như Khanh nói, cái ngày quý vị bắt đầu cái 60 ngày đó là ngay lúc mà cái công ty vừa rồi của quý vị họ sa thải họ của quý vị đó, thì coi như là họ trả tiền cái mức lương của quý vị cắt đứt ngày nào, hoặc là cái ví dụ một cái lợi tức nào đó của cái công ty họ cắt đứt ngày nào, ví dụ công ty mua bảo hiểm y tế cho quý vị hoặc là mua bảo hiểm răng đi chẳng hạn, thì ví dụ cái ngày bảo hiểm răng họ nói ồ chúng tôi sẽ kéo dài cho anh chị tới cỡ 1-2 tháng sau nữa, hoặc là chúng tôi sẽ trả lương cho anh chị cỡ 1-2 tháng sau nữa, thì cho dù quý vị bị sa thải ngày hôm nay nhưng mà cái 60 ngày đó nó sẽ bắt đầu từ cái ngày cuối cùng mà họ trả cái mức lương đó cho chị. Thì lúc trước á, thông thường thì mình cãi cái ngày cuối cùng của công ty trả mức lương là mới cái ngày đó mới là mình coi như được nghỉ việc. Thì Khanh cũng đã có thử cãi về cái vấn đề là cái ngày cuối cùng của công ty trả tiền cho bảo hiểm y tế đó, thì Khanh cũng đã thắng cái sự kiện đó rồi với sở di trú. Nhưng mà để cho an toàn hơn thì nói chung là mình tính từ cái ngày cuối cùng mình nhận lương của công ty và sau đó mình tính thêm 60 ngày nữa.
Ngay lúc này bạn Tuấn Khanh hỏi là mình xin visa du lịch Mỹ, qua Mỹ mình chuyển qua H1B có được không?
Dạ thưa anh, cái trường hợp này được nếu mà anh đã xin cái H1B trước và đã được chấp thuận rồi, mà sau trước khi và ví dụ thông thường là cái H1B nếu mà anh chưa bao giờ có thì anh phải đợi tới ngày mà bắt đầu ngày 1 tháng 4 của cái fiscal year của năm mới thì anh mới xin. Nếu mà hồ sơ anh chấp thuận được thì cái ngày anh bắt đầu anh làm việc cho cái công ty mới sẽ là ngày 1 tháng 10. Thì có nhiều người người ta xin cỡ ngày 1 tháng 4 và cỡ tháng 5, tháng 6 họ biết là cái hồ sơ được chấp thuận rồi. Và sau đó họ muốn qua đây sớm để họ bắt đầu để coi như là thuê nhà ở hoặc là tìm đường, tìm hiểu đường gì đó. Thì họ có thể xin cái visa H1B, xin cái visa đi du lịch qua đây. Thì một khi họ qua đây với cái visa đi du lịch thì sau đó trước ngày họ bắt đầu làm họ phải xin chuyển cái visa đi du lịch qua cái hạng H1B ở bên Mỹ. Cái đó là một cái quá trình mà quý vị có thể xin cái visa đi du lịch qua đây rồi xong chuyển qua H1B. Còn nếu mà ví dụ anh nói là anh đang qua đây dưới hạng đi du lịch mà bây giờ anh qua đây rồi anh muốn xin cái công ty muốn đại thọ trên cái H1B và anh muốn ở đây tới lúc mà công ty có thể, anh có thể bắt đầu làm công ty, thì cái đó thông thường là không được, bởi vì anh phải nhớ cái visa đi du lịch nó chỉ cho anh hạn ở Mỹ là 6 tháng thôi. Và sau 6 tháng đó anh có thể xin gia hạn thêm một lần nữa là 6 tháng. Nhưng mà ví dụ tùy theo cái thời gian anh qua đây như thế nào, tới lúc mà anh xin cái visa nếu mà nó đã quá gần 6 tháng rồi thì cho dù anh gia hạn thêm 6 tháng nữa mà cái ngày 1 tháng 10 nó sẽ cắt đứt trước sau khi cái 6 tháng thứ hai của anh đó, thì anh phải quay về Việt Nam để anh xin cái visa mới, để rồi cái visa H1B mới để anh qua đây anh làm cho họ. Còn nếu mà anh tính như thế nào mà ví dụ anh qua, thì bây giờ anh chỉ đưa ra một cái ví dụ thôi nha, anh qua đây cỡ tháng 12 năm nay đi chẳng hạn, tháng 12 năm nay, có nghĩa là nếu mà anh đi cái xin cái B1 B2 mà gia hạn thêm tiếp thì cái thời gian nhiều nhất anh có thể ở đây có nghĩa là tới tháng 12 năm 2018, rồi anh qua đây tháng 12 2017, rồi cỡ tháng 2 tháng 3 anh có một công ty đại thọ cho anh, công ty đó họ nói họ sẽ khai cho anh cái H1B thì bắt đầu ngày 1 tháng 4 họ khai, thì anh nhớ là tới tháng 6 thì cái hạn visa đi du lịch đầu tiên của anh sẽ hết hạn. Nhưng mà anh một khi anh khai cái H1B xong thì anh xin sở di trú gia hạn cho anh 6 tháng nữa, có nghĩa là đẩy cái hồ sơ của anh từ 6 tháng đầu tiên cho tới tháng 12 năm 2018 đó. Rồi xong nếu ví dụ cái H1B của visa, cái hồ sơ xin H1B của anh được chấp thuận, sau đó anh có thể xin sở di trú chuyển từ cái dạng B1 B2 qua dạng H1B, nhưng mà anh phải xin gia hạn cái B1 B2 của anh qua 6 tháng nữa, nên cái quá trình đó nó hơi gồng ghềnh cho anh một chút, nhưng mà làm được. Nhưng mà anh phải tính cái thời gian anh qua đây nó không có thể nào mà ví dụ nguyên cái năm anh qua đây đó, nguyên cái năm anh ở đây với dạng đi qua, với dạng visa đi du lịch, cái ngày đó nó phải coi như cái ngày cuối cùng nó phải quá ngày 1 tháng 10 của cái năm mà anh có thể bắt đầu làm. Tại vì nếu mà cái một năm đó nó trước hạn ngày 1 tháng 10 coi như là anh phải về Việt Nam để anh xin cái visa mới.
Dạ vâng. Là lúc này bạn Tạ Đào hỏi là bắt đầu từ 1 tháng 4 nhận đơn thì đến bao lâu mới biết được kết quả là mình được xét hồ sơ hay không?
Dạ thưa anh, thông thường một khi anh ngày 1 tháng 4 anh nộp đơn vào thì giống như 3-4 năm nay thì nói chung là có quá nhiều người ta họ nộp đơn xin, thì nên vì vậy nguyên cái hệ thống này được phải những cái hồ sơ phải bỏ vào coi như là sổ số. Thì nếu họ bóc hồ sơ anh rồi họ nói là ok họ sẽ duyệt, thì họ sẽ gửi cho anh một cái receipt. Thì thông thường cái receipt là cỡ bắt đầu tháng 5 là bắt đầu nhận được. Và nếu mà sở di trú họ làm đúng theo cái quá trình đó thì cỡ tháng 6 hoặc tháng 7 anh xin biết cái kết quả là anh có được H1B hay không, hoặc là anh biết là họ đòi hỏi thêm bằng chứng gì của công ty hoặc là bằng chứng gì về cái vấn đề học hành của anh hay không. Và sau đó thông thường nếu mà làm đúng hết không có vấn đề hết, cỡ tháng 7, giữa tháng 7 hoặc là đầu tháng 8 anh sẽ biết kết quả cái hồ sơ của anh. Tại vì lúc đó anh sẽ bắt đầu anh chuẩn bị cái hồ sơ để xin visa H1B để qua Mỹ để bắt đầu làm ngày 1 tháng 10.
Thưa luật sư, nói về cái sổ số đó thì H1B visa mỗi một năm nó có một cái quota nhất định, mà cái quota đó có thay đổi theo từng năm không hay là năm nào cũng một số như nhau ạ?
Dạ. Cái quota là năm nào cũng như năm đó. Nói chung là mỗi năm mà sở di trú họ có thể cấp cho 85.000 cái H1B visa. Vâng. Mà trong 85.000 H1B đó là 65.000 là cho những người nào có bằng cử nhân và những người nào có cái specialized worker. Còn 20.000 cái H1B visa thì họ để cho những người nào có bằng master hoặc cao hơn bằng master nữa. Yeah. Thì nói năm nào cái con số nó cũng được đầy hết đó. Và giống như anh nói là năm vừa rồi có 219.000 người xin đơn cho nộp đơn xin H1B so với cơ sở di trú họ có thể cấp được 85 ngày cái visa.
Nhưng mà thưa luật sư, thí dụ như là mình bị quá tải năm nay rồi mình phải chờ đợt sau mình sổ số, tức là mỗi một năm mình cứ làm lại hoài cho tới chờ cái cơ may tới mình hay là như thế nào?
Dạ thưa chị, rất đúng. Ví dụ mình năm nay mình không được hồ sơ, mình không được bóc thăm để mà duyệt cho H1B thì nói chung bắt đầu năm tới mình phải nộp lại ý hết cái bộ hồ sơ đó với công ty đó nữa và coi mình có được bóc sổ số hay không. Thì nói chung là nếu mà họ sở di trú năm nay họ không nhận hồ sơ quý vị, họ sẽ trả lại hết, họ sẽ hoàn tất lại cái hồ sơ cho quý vị hết, họ sẽ trả số tiền, họ trả lại hết những giấy tờ quý vị đã nộp vào.
Vâng.
Và họ sẽ đưa một lá thư, họ nói xin lỗi quý vị, năm nay hồ sơ của quý vị không có được bốc thăm.
Vâng.
Nên việc quý vị muốn, quý vị có thể đợi năm tới để coi.
Như vậy mình có nhiều cơ hội cứ thử tới thử lui, làm tới làm lui, nhưng mà mỗi lần mình làm như vậy có tốn thêm chi phí không ạ?
Dạ, chi phí thì nếu mà thưa chị, chi phí nếu mà sở di trú họ không tăng chi phí thì chi phí cho sở di trú vẫn là như cũ. Còn về vấn đề chi phí của luật sư thì quý vị phải coi lại, tại vì có nhiều người luật sư không biết á, họ lấy một cái giá cố định và ví dụ cái hồ sơ không được chấp thuận thì họ sẽ trả cho quý vị một phần nào đó. Nhưng mà có nhiều người luật sư không biết, họ nói là tôi không trả gì hết cho dù cái hồ sơ của quý vị không được chấp thuận, bởi vì tôi đã làm xong công việc của tôi nên nếu mà cái hồ sơ chấp thuận hay không có đâu không phải lỗi của tôi.
Vâng.
Thì tùy quý vị coi như là nói chuyện với cái luật sư của quý vị.
Vâng. Dạ.
Hai bên có một ăn ý, luật sư ăn ý như thế nào thôi.
Vâng. Bạn Tuấn Khanh hỏi đó, chi phí thuê luật sư để làm hồ sơ H1B ở Mỹ là bao nhiêu?
Dạ thưa anh, thì em cái số tiền mà em thấy ít nhất là 1.000, còn cái số tiền em thấy cao nhất là có 5-6 ngàn.
Dao động từ 1 tới 5-6 ngàn. Vâng.
Từ 1 tới 5-6 ngàn ạ. Dạ.
Dạ vâng. Thưa luật sư, để mà có được cái H1B nó là khó khăn rồi, nhưng mà làm sao để duy trì cái H1B đó không bị mất trong lúc mình đang ở Mỹ làm việc và đang chờ cái cơ hội mà được định cư vĩnh viễn đó, làm sao để duy trì H1B, ông có lời khuyên như thế nào?
Dạ thưa chị, thì cái lời khuyên duy nhất của Khanh là để duy trì, Khanh có hai lời khuyên. Lần đầu, cái đầu tiên là nói chung là mình phải làm sao để mà công ty họ không có ghét bỏ mình hoặc là họ không có thể là cắt đứt cái công việc của mình, cái đó là một. Tại vì nếu mà quý vị làm bên Texas thì chẳng hạn, Texas là một tiểu bang mà có nghĩa là gọi là at will, có nghĩa là nếu mà công ty họ không thích họ có thể sa thải mình, họ không cần phải có một lý do nếu mà giữa hai bên không có hợp đồng. Nếu mà có hợp đồng thì nói chung nó là một cái sự gò bó giữa công ty và cái người thuê làm, tùy theo quý vị nhìn theo cái khía cạnh nào. Còn nếu mà quý vị mà còn cái thứ hai á là làm gì làm đừng có vi phạm luật hình sự nhé. Tại vì có nếu mà quý vị ở đây dưới dạng H1B mà quý vị vi phạm một vài luật hình sự nào đó, ví dụ bạo hành gia đình chẳng hạn, thì sở di trú họ sẽ cắt đứt cái H1B liền, không cần công ty của quý vị cắt đứt. Một khi quý vị bị phạm tội về giống như bạo hành gia đình, đánh vợ hoặc đánh chồng đi chẳng hạn, thì nói chung là sở di trú họ có thể cắt đứt cái visa đó, họ có thể nói quý vị phải về. Và họ có thể đòi trục xuất quý vị nữa chứ không phải là không đâu.
Hồi nãy luật sư có nói H1B visa cái thời hạn tối đa người ta có thể bảo lãnh đài thọ cho mình ở lại làm việc với người ta là 6 năm phải không ạ?
Dạ thông thường là 6 năm, còn trong một vài trường hợp ngoài lệ, ví dụ là công ty này họ đã khai cho mình cái đơn xin thẻ xanh rồi mà sở di trú họ vẫn chưa chấp thuận thì mình có thể gia hạn cái H1B nữa. Nhưng mà theo thường lệ thì cái gia hạn tối đa quý vị có thể ở đây dưới H1B là 6 năm thôi.
Dạ, dạ vâng. Thưa luật sư, trong trường hợp mình đang làm việc cho người ta H1B, cái người chủ doanh nghiệp đài thọ mình, dĩ nhiên là họ biết mình cần họ rồi. Thì lỡ như mà họ có thể nói lâm na là dở quẻ giữa chừng, họ nói họ không có lương để trả mình vì mình cần cái H1B visa, mình có phải làm việc cho họ không công, chịu đựng như vậy hay không, hay có cái cách nào bảo vệ cho cái người H1B visa được bảo đảm cái quyền lợi lương bổng đầy đủ trong lúc làm việc cho chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp ở đây không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi chị cũng rất là hay. Nói chung là một khi công ty họ đứng ra họ muốn khai đơn hoặc họ muốn thuê người H1B thì họ phải cam kết với sở di trú là họ sẽ trả một cái mức lương cố định cho cái người họ thuê này. Ví dụ họ không có tiền để họ trả nữa thì vấn đề là một là công ty đó họ đã không vi phạm cái cam kết với sở di trú rồi. Thì nói chung tới lúc đó cái người làm họ có hai trường hợp, mà nói chung là trường hợp đúng nhất á, là phải nghỉ làm thôi, tại vì công ty không có đủ khả năng để trả mình phải nghỉ làm, tại vì công ty đã vi phạm cái cam kết với sở di trú rồi.
Vâng, nhưng mà cái mình nghĩ là mình e là mình bị mất cái visa.
Dạ đúng. Cái trường hợp thứ hai thì nếu mà quý vị muốn, quý vị vẫn có thể làm với công ty, nhưng mà cuối năm vấn đề thuế má của quý vị như thế nào và công ty họ trả lương quý vị như thế nào thì cái đó nó có thể tùy theo công ty của quý vị cuối năm họ có trả lại cái mức lương đó hay không. Nếu họ trả lại mức lương họ thiếu quý vị trong vòng 4-5 tháng chẳng hạn, mà trong 4-5 tháng đó họ không trả cho quý vị mà cuối năm họ vẫn trả, thì cái đó vẫn ok, không thành vấn đề. Nhưng ví dụ cuối năm họ không trả luôn, tới lúc đó quý vị là có một vấn đề về vấn đề thuế má nè. Và cái thứ hai là cái sự cam kết của công ty với sở di trú coi như là sẽ có vấn đề nữa. Nên cái này tùy theo cái tình trạng của quý vị. Quý vị phải coi lại công ty có khả năng để trả tiền hay không, hoặc là công ty không có khả năng để trả tiền. Ví dụ một khi công ty họ không có khả năng để họ trả tiền mà họ vẫn làm, họ vẫn có tiền vào mà họ không muốn trả cho quý vị, tới lúc đó thanh khuyên là quý vị nên nghĩ và tìm một công ty khác để tài khoản cho quý vị.
Hiện bây giờ bạn Tà Đào hỏi là nếu mà hồ sơ được chấp thuận thì vợ chồng con cái của cái người được thuê đó có được đi theo không? Và qua đó thì vợ chồng của họ có được đi làm không?
Dạ thưa chị, dạ đúng, nếu mà cái H1B hồ sơ được chấp thuận thì vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể đi ăn theo. Và dạ, thưa chị, những người này họ không có thể đi làm được.
Bạn Nguyễn Jarhead hỏi là nghe nói có diện lao động làm trong các nhà máy hay nông trại gì đó, và nếu có thì bao nhiêu, có phải trả 65.000 đô để được cái diện là đi visa này hay không?
Dạ thưa anh, em có thấy anh hỏi câu hỏi này trước khi đó rồi, thì nói chung cái này là về EB13, nó không có ăn nhầm được tới H1B. EB13 thì anh cũng có hứa quý hạn quý vị là anh sẽ một ngày trong tương lai anh sẽ nói về EB13 rõ ràng hơn. Tại vì anh thấy có nhiều người bên Việt Nam họ tính một cái con số tiền rất là cao để cho họ làm cái EB-12 này cho quý vị. Nhưng mà vấn đề là cái này cũng là phần lớn là tùy theo cái labor certification nó có được chấp thuận hay không thôi. Thì có một ngày có trong có thể tuần tới hoặc tuần tới nữa anh sẽ nói quý vị rõ ràng hơn về cái vấn đề cái labor certification nó có làm như thế nào. Và nếu quý vị muốn làm đi cái con đường EB-3 đó chứ lộn, thì quý vị phải làm như thế nào.
Vì thời gian không còn nhiều, Trà My xin dành một chút thời gian cuối cùng để trả lời cho những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận từ trước. Bạn Hân Nguyễn đã vào Mỹ 4 lần với visa du lịch trong 4 năm liên tiếp, mỗi lần ở 6 tháng. Về Việt Nam 6 tháng rồi qua lại. Bạn 61 tuổi, có mẹ ở bên này. Nay nghe nói mỗi lần về Việt Nam, phải ở Việt Nam 1 năm mới được qua lại Mỹ, đúng không?
Dạ thưa anh, con cái đó không phải ạ. Là nếu mà anh vẫn có cái thị thực visa đi du lịch để qua Mỹ và cái thị thực số của anh nó vẫn còn hạn thì anh có thể đi vào Mỹ bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh phải để ý là coi như cái thị thực đó là họ cho anh vào nhiều lần hay là một lần. Nếu cái thị thực đó họ chỉ nói là S, cái chỗ mà entry ở bên tay trái của anh mà ở dưới cái tên của anh đó, hoặc nếu nó được để là M, nó sẽ có chữ M hoặc là chữ S. Nếu mà chữ S thì anh chỉ dùng cái thị thực đó một lần để anh vào Mỹ thôi. Còn sau đó anh phải xin thị thực lại. Sau khi anh có thị thực mới anh có thể đi. Còn nếu mà cái chỗ đó nó đề chữ M có nghĩa là multiple á, thì trong vòng một năm mà anh có thị thực anh có thể đi về nước Mỹ bao nhiêu lần anh muốn. Cái đó không phải là một cái sự gò bó. Và ví dụ sau khi anh về anh cũng không có phải đợi một năm để mà anh đi tiếp. Sở di trú Mỹ nó không có cái luật như nói
dạ
như
vậy. Bạn Quang Lê hỏi đã ly dị vợ và có 2 con, thì bây giờ ba mẹ bên Mỹ có bảo lãnh cho bạn được không? Và nếu được thì thời gian bao lâu?
Dạ thưa anh, 2 người con này tùy nhá. Ví dụ 2 người con này là con ruột của anh và anh là người có quốc tịch, thì con của anh có thể đã có quốc tịch ăn theo sẵn rồi. Còn ví dụ 2 người con này là con riêng của vợ anh mà anh muốn bảo lãnh cho 2 người con này mà anh không muốn bảo lãnh người vợ cũ của anh đó, thì cái đó phải coi cái ngày mà anh cưới người vợ cũ của anh, cái ngày đó có phải xảy ra trước khi 2 đứa con này coi như nó thành 18 tuổi hay không. Nếu mà cái ngày anh cưới từ vợ cũ của anh mà nói chung là trước khi 2 đứa con 18 tuổi này đó, thì anh có thể bắt đầu anh làm giấy để bảo lãnh 2 đứa con này. Nhưng mà anh phải coi lại cái giấy ly dị của anh. Giấy ly dị nó nói về sao, về cái vấn đề quyền nuôi con và thì cái đó nó hơi cực cho anh một chút. Còn nếu mà con ruột của anh thì nếu mà anh đã con ruột của anh sinh ra mà lúc đó anh là người có quốc tịch thì anh có thể coi như phần lớn là coi như tụi nó ăn theo quốc tịch của anh. Cái đó anh phải coi lại.
Bạn Nguyễn cho hết hồi nãy hỏi cái câu hỏi là 65.000 đó, thì bạn nói là không phải là diện định cư mà dạng lao động. Phía tư vấn Việt Nam đòi 65.000 chỉ để đi vào nhà máy làm như là đóng hàng đông lạnh thôi. Có thật hư cái chuyện này ra sao?
Dạ thưa anh, cái đó là diện định cư đó anh. Nó là EB3, coi như là mấy như công việc làm mà cho những người công nhân mà có ít kinh nghiệm á. Ví dụ đi làm nhà đầu bếp hoặc chẳng hạn, hoặc là đi giống như anh nói là đi đóng những đồ đông lạnh á, thì cái đó nó gọi EB3, cái đó là đi định cư chứ không phải là coi như là
thì mình sẽ dành thời gian cho cái chủ đề này trong những thời gian tới. Bạn Thanh Nguyễn đang làm nghiên cứu sinh ở Ba Lan mà có thư mời của người bác muốn qua đây du lịch trong 1 tháng, thì có thể xin visa du lịch Mỹ được không?
Thưa anh, có thể xin được, nhưng mà anh phải coi lại là ví dụ mà anh đi qua đó anh đang là nghiên cứu sinh, có nghĩa anh có một cái visa đi du học bên đó chẳng hạn, thì Thông thường anh có thể xin cái visa đi dịch qua Mỹ và anh có thể làm cái cuộc phỏng vấn ở bên Ba Lan. Còn nếu mà anh chỉ qua đó để dưới cái dạng mà đi du lịch để mà anh nghiên cứu trong một cái thời gian rất là ngắn á, mà anh muốn xin cái visa đi du lịch qua Mỹ thì anh phải quay về Việt Nam để anh xin visa. Nhưng mà anh có thể xin cái visa đi đi du lịch, nó không có hạn chế cho dù anh đang làm gì ở nước ngoài.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Vì thời gian không có nhiều cho nên chúng ta xin tạm dừng cái chương trình ngày hôm nay tại đây. Và xin hẹn quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Di Trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Tôi tên là Trang Nguyễn, tôi ở Kansas. Tôi muốn hỏi là ông nội của tôi đó là có 14 người con. Thì có một người con bị bệnh tâm thần. Rồi trong những người 13 người còn lại thì không có ai bị bệnh hết. Nhưng mà tới đời cháu nội, cháu ngoại thì hình như là có một hai người bị bệnh tâm thần. Rồi tới ba của tôi thì ba tôi không có bị bệnh tâm thần, mà mấy đứa con của ba tôi cũng không có bị bệnh tâm thần. Nhưng mà bây giờ tới một đứa cháu là con của tôi nó bị bệnh tâm thần. Thì tôi mới không muốn hỏi là cái đó là cái bệnh di truyền mà nó di truyền cho tới đời bao giờ mới hết. Bởi vì cái bệnh tâm thần nó khổ quá, nó người ta không có biết những cái chuyện mà người ta làm tật. Mà tôi bây giờ tôi có hai đứa con, mà một đứa đã bị bệnh tâm thần rồi, còn cái đứa kia nó sợ quá, nó không dám có lập gia đình rồi, nó cũng không có dám lập, nó cũng nó sợ của con. Cái đó là cái chuyện buồn mà tôi cũng hồi hộp, tôi sợ những người cháu mà cháu của mình đó, con của mấy anh chị em có người sẽ bị, mà thật sự con của tôi nó bị rồi, tôi không muốn ai bị hết. Thì bây giờ cái thằng con của tôi nó bị bệnh tâm thần thì nó vẫn nó uống thuốc, nhưng mà nó cũng không có 100%. Thì nhưng mà bây giờ là cái chuyện đã lỡ, nhưng mà tôi muốn biết là cái bệnh này nó di truyền cho tới bao giờ thì nó mới hết.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về bệnh tâm thần và những cái yếu tố di truyền. Thì để trả lời ngắn gọn trước, một cách tóm tắt là cái bệnh tâm thần nó là khá phổ biến. Và người mắc bệnh tâm thần thì con cái họ dễ bị tâm thần hơn là những cái người khác. Và yếu tố môi trường gồm những cái hoàn cảnh gia đình và xã hội cũng quan trọng không kém trong việc những cái người con cái này có triệu chứng tâm thần hay không, hay là họ có một cái cuộc sống có ý nghĩa hay không, lành mạnh hay không. Người mắc bệnh tâm thần nên có con hay là không có con, có con rồi có nên sanh thêm nữa hay không, thì đó là một cái quyết định tùy theo hoàn cảnh của mỗi người cha mẹ hiện có con hay là người cha mẹ tương lai. Và mỗi cái bệnh tâm thần, mỗi trường hợp đều khác nhau, và cái quy luật di truyền của nó có thể cũng khác nhau. Và bây giờ thì chúng ta đi vào chi tiết hơn, và chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn để đi vào từng cái điểm chi tiết đó. Thì nói chung đây là một cái câu hỏi khó trả lời, nhất là nếu mà phải trả lời có căn cứ khoa học mà không có gây ngộ nhận cho người nghe, và cũng như là mình đừng có những cái thành kiến đối với những cái người mắc bệnh tâm thần. Và xin nói trước ở đây, mọi cái nhận xét chỉ có tính cách thông tin tổng quát mà thôi. Thì cái bệnh tâm thần nó không đơn giản như khi chúng ta nói đến các bệnh thể chất. Ví dụ như khi chúng ta nói đến bệnh lao thì chúng ta biết do cái công vi trùng lao, hay là bệnh áp huyết cao thì chúng ta đo là thấy áp huyết cao, hay là bệnh tiểu đường là lúc đó cái mức đường ở trong máu người bệnh họ lên, thì đó là những cái tiêu chuẩn khách quan. Những cái bệnh tâm thần không có được định nghĩa chính xác theo một cái số tiêu chuẩn chính xác như là những cái trường hợp chúng ta vừa kể. Và có nhiều loại bệnh tâm thần, những cái triệu chứng những cái định nghĩa nó có thể chồng chéo, nó trùng hợp với nhau, và tác dụng của những cái thuốc men trên bệnh tâm thần thì cũng có nhiều vấn đề cũng chưa có được hiểu rõ lắm. Dù là chúng ta hiện nay nghĩ là cái đời sống tâm thần nó tùy thuộc vào cái cơ năng của cái bộ óc, nhưng mà ngay cái bộ óc nó lại còn nhiều bí ẩn đối với y học. Và ngoài ra, ngoài cái bộ óc ra, người ta còn ghi nhận vai trò của những cái nơi khác. Ví dụ như người ta bây giờ người ta khám phá, người ta thấy là những cái vi khuẩn ở trong ruột, nó hàng tỷ con vi khuẩn ở trong ruột của chúng ta, nó cũng có tác dụng đối với cái đời sống tâm thần, tinh thần của cái người đó. Và cái từ tiếng trong cái chuyên môn thì người ta gọi là gut-brain axis, có nghĩa là cái trục ở giữa cái ruột và cái bộ óc. Đó là chưa kể đến những cái tác dụng của môi trường sống, ví dụ như là môi trường gia đình, môi trường xã hội, và cả cái môi trường trong bụng mẹ, trong lúc thai nhi còn ở trong cái bụng của người mẹ. Ví dụ như năm 2007 thì cái ông tên là Peter Patterson, ông nhận xét là cái thai phụ, những cái người phụ nữ mà trong lúc có bầu mà bị một cái bệnh nóng kéo dài, ví dụ như người đó bị cảm cúm kéo dài, thì cái nguy cơ sinh con từ cái thai kỳ đó, những cái đứa trẻ đó nó bị cái chứng tự kỷ, cái risk của nó, cái nguy cơ nó cao gấp 7 lần những cái thai kỳ bình thường khác. Cho nên chúng ta không có nên có cái thái độ quá bi quan, cho rằng là cứ đời cha hay là đời mẹ mắc bệnh tâm thần thì đời con sẽ bắt buộc như vậy. Ngoài cái chuyện là may rủi quyết định mỗi cái người sinh ra nhận được cái gen nào, những cái di thể nào của người cha hay là những cái di thảo nào của người mẹ, chúng ta biết là chúng ta nhận 50% những cái di thể là từ người cha và cũng chừng 50% di thể vào người mẹ. Ngoài ra chúng ta có nhận một số di thể nó chỉ riêng từ người mẹ truyền qua. Thì cái di thể chính nó cũng không có phải là định mệnh bất di bất dịch. Những cái di thể đó nó hành động, nó tác dụng như thế nào cũng còn tùy thuộc vào môi trường. Và như thì chúng ta vẫn nói là xưa nay thì nhân định thắng thiên cũng nhiều. Đó là nói về những cái vấn đề tổng quát. Khi mà chúng ta nói đến bệnh tâm thần thì đa số chúng ta muốn nói những cái biểu hiện làm cho cái người bệnh suy nghĩ và hành động một cách, đối với cái người quan sát, một cách lạ lùng, không, mà chúng ta nói là không có bình thường, chúng ta nói không có giống người khác, hay là nói nôm na không có được tử tế lắm thì chúng ta gọi là người điên. Tuy nhiên trong cái ngôn ngữ thường ngày chúng ta cũng nói điên có nhiều nấc, ví dụ như chúng ta nói điên là khác, nhưng mà điên dài nó lại là khác, và điên khùng, hay là chúng ta dùng một cái từ tiếng Pháp ngày xưa người ta nói tóc kê, những cái người nhiều khi học giỏi có địa vị nhưng mà cái tánh khí có thể hơi khác thường, chúng ta gọi là họ là tóc kê, hay là tửng, hay là những cái từ như vậy. Và tùy theo, nói chung là tùy theo cái người đó họ có thích ứng được với cái đời sống hàng ngày hay không. Thì trong một số hoàn cảnh, người mà chúng ta có thể gọi là tâm thần thì có khi lại có vẻ huyền bí, họ có vẻ có một cái cuộc sống tâm linh gì đó được người khác kính trọng. Ví dụ như nhà văn sĩ người Trung Hoa Lâm Ngự Đường, thì ông lúc bàn về đạo giáo thì ông có nhắc đến những cái nhân vật nổi tiếng của văn hóa Trung Hoa. Những cái nhân vật này có thể bị mang tiếng là ngu, nhưng mà được đời tôn sùng nhờ cái tài năng của họ. Và vì luôn cả cái ngu mà khôn của họ, ông đưa ra một cái ví dụ như là một cái ông đó là ông danh họa Mệ Phí. Ông mê cái sự sạch sẽ, ông mặc lễ phục, nhưng mà ông tới ông lạy cái phiến đá, lạy cái cục đá. Và ông là một cái người khác là thi sĩ điên, nổi danh là Hòa Thượng Hà Sơn. Thì theo như mô tả là vị hòa thượng này thì đầu bù, chân thì đi không, đi lại các ngôi chùa làm việc lặt vặt trong cái nhà khói là nhà bếp của chùa và xin cơm thừa canh cặn mà ăn. Nhưng mà ông lại làm được những cái bài thơ bất hủ viết lên tường của cái nhà khói. Thì ông Lâm Ngự Đường ông nhận xét rằng, và tôi nghĩ cái nhận xét này cũng sâu sắc, là khi mà một cái nhà sư điên lam lũ được ta coi là tượng trưng cho cái trí tuệ rất cao, cái tư cách rất quý, thì trong cái bến mê là cõi đời này ta bỗng tỉnh ngộ, trong sự tỉnh ngộ đó có cái ý lãng mạn hoặc là tôn giáo, nó đưa ta vào cái cảnh giới ảo tưởng của họ. Kẻ ngu được hoan nghênh, đó là một sự thật không chối cãi được. Và tôi tin rằng ở phương Đông cũng như phương Tây, người ta ghét những kẻ tinh ranh quá trong sự giao thiệp. Đó là một cái điểm tôi muốn nhắc đến, để nghĩa là trong những cái người mà nhiều khi mình thấy họ tâm thần, hay là mình nói một cách miệt thị là họ điên, nhưng mà họ cũng có một cái đời sống tinh thần và những cái giá trị tinh thần riêng của họ, nhất là trong một số trường hợp họ có thể là những cái người xuất chúng, thì có lẽ chúng ta nên bớt thành kiến lại. Cho nên nếu những cái nét này ở mức vừa phải, không có gây trở ngại cho cuộc sống tự lập, với cái trí thông minh khá hoặc là vượt trội, thì họ có thể giúp nhiều trong cái đường học vấn và trong nhiều lĩnh vực khoa bảng hoặc là kỹ thuật và ngay cả nghệ thuật và thi ca. Thì ở Việt Nam trước năm 75 chúng ta cũng, và hiện nay chúng ta vẫn nhắc đến thi sĩ, hay vừa là thi sĩ vừa là nhà văn Bùi Giáng, hay là văn sĩ như là ông Nguyễn Ngu Ý, những cái người này họ mắc bệnh tâm thần ai cũng biết, nhưng mà họ vẫn thành công trong cái sự nghiệp văn chương. Thì gần chúng ta hơn những cái người tâm thần phân liệt gọi là schizophrenia nổi tiếng ở trong giới khoa học âm nhạc cũng nhiều. Ví dụ như ông Einstein là cái người cha đẻ của thuyết tương đối, thì ông lại là có một cái người con đầu là Edward học rất giỏi, 20 tuổi thì cái người đó mắc bệnh, và người này là mất 55 tuổi ở trong cái trại cho những cái người bệnh tâm thần. Tuy vậy có những cái bệnh nhân mà rất thành đạt, như chúng ta có lẽ ai cũng biết đến ông Vincent Van Gogh, nhà họa sĩ thế kỷ thứ 19, ông chết trẻ là vì ông dùng súng lục ông bắn vào ngực mình lúc ông có 37 tuổi. Thì hai cái năm cuối cuộc đời của ông là cái giai đoạn ông bị bệnh nặng nhất, là vì ông lên cơn điên loạn liên miên. Đó là một cái trường hợp khá cùng cực. Nhưng cái hai năm đó cũng là cái lúc mà ông sáng tạo sung mãn nhất. Ví dụ như tranh của ông bây giờ bán đến hàng triệu đô la, và một cái bức tranh về cái ông bác sĩ Gasset nó lên tới 82 triệu đô la. Và gần đây hơn thì một cái nhà toán học được giải Nobel về kinh tế là ông John Nash, giải đại học Princeton. Ông suốt đời ông phải đương đầu tới bệnh paranoid schizophrenia, là bệnh tâm thần phân liệt mà khi nào cũng sợ người ta theo dõi, người ta hành hạ mình. Thì ông là đề tài một cái cuốn phim nổi tiếng là cái cuốn phim mà Beautiful Mind, là một cái bộ óc rất đẹp đẽ và được nhiều giải Oscar. Thì đó là một cái trường hợp khác mà một cái người có những cái triệu chứng về tâm thần rất mạnh, rất nặng, nhưng mà lại có những cái thành tựu rất là vượt trội. Thì như là một cái footnote thì hai vợ chồng của cái ông Jonas, ông bị chết trong một cái tai nạn taxi. Thì hiện nay lúc mà các bác sĩ Tây Y nhắc đến bệnh tâm thần, ví dụ như khoa tâm thần thì chúng ta gọi là psychiatry. Thì psycho có nghĩa là tâm trí và linh hồn, hay là linh hồn, và iatry có nghĩa là làm chữa trị. Chúng ta cái ngành khoa tâm thần gọi là psychiatry. Và khi nói đến những là mental illness, là những cái bệnh tâm thần, thì chúng ta nói đến 5 cái bệnh chính sau đây. Thứ nhất là cái bệnh tự kỷ mà chúng ta đã có dịp bàn nhiều lần, là những cái bệnh về phát triển của cái bộ óc, và những cái triệu chứng nó xuất hiện thường thường lúc cái đứa trẻ nó dưới 3 tuổi. Những cái bệnh thiếu chú ý và quá năng động, attention deficit and hyperactivity disorder. Và bây giờ người ta thấy cái bệnh này không những tác dụng trên những đứa trẻ không có ngồi yên, không có học được, không có chú ý, mà ngay cả những cái người lớn cứ thay đổi nghề nghiệp và không có sống yên ổn với một cái đời sống gia đình. Ngoài là thứ ba là cái bệnh tâm thần lưỡng cực. Những cái người này họ có những cái cơn trầm cảm, buồn bã, cùng cực, xen kẽ với những cái cơn vui vẻ, năng hăng say cũng cùng cực luôn. Bởi vậy người ta gọi là bipolar disorder. Họ đi từ cái thái cực này đi qua cái thái cực khác. Bệnh kế tiếp là cái bệnh trầm cảm lớn, gọi là major depression, là những cái người họ mất cái thú vị ở trong cái cuộc sống của họ mà đến cái một cái mức bệnh hoạn. Và bệnh thần kinh phân liệt mà chúng ta vừa nhắc, những cái trường hợp nổi tiếng nên là cái người bệnh họ mất khả năng suy nghĩ sáng suốt, họ không có kiểm soát được những cái cảm xúc của mình, và họ quyết định và mất khả năng cư xử hợp lý với người khác. Và cái triệu chứng quan trọng của những cái người này là họ có những cái ảo giác. Ảo giác tiếng Anh gọi là hallucination, là những cái cảm giác họ nghe, họ thấy những cái mùi mà thực sự những cái đó không có thực ở ngoài đời. Hay là họ có những cái gọi là hoang tưởng, họ có những cái suy nghĩ mà sai lầm, delusions, false belief. Thì chúng ta cũng nên nhận xét ở đây là trong ví dụ trong cái chế độ Xô Viết ngày xưa, người ta nhốt những cái người chống đối tại vì người ta nghĩ là họ mấy cái người nào họ hoang tưởng, delusion hay false belief, nhưng mà chính là đúng là chỉ là một cái cớ để người ta nhốt người đó lại thôi. Và họ có những cái suy nghĩ không có tổ chức, hợp lý và cái cách suy nghĩ của họ bị rối loạn, và tiếng Anh người ta gọi là disorganized thinking. Thì ở đây chúng ta sẽ phần lớn bàn về cái nhóm gồm những cái bệnh tâm thần này. Những cái người bệnh trong nhóm có thể có một số triệu chứng giống nhau, và người ta cũng nghĩ rằng có những cái nguyên nhân ở trên gen chung với nhau, cũng như những cái rối loạn về sinh hoạt tế bào thần kinh tương tự như nhau. Thì nếu mà mình tính luôn cả một cái đời người đó thì có thể là hết chừng 1/3 dân số, nói chung dân số nói chung trong xã hội sẽ có một cái có dấu hiệu của bệnh tâm thần, mental illness, trong một cái giai đoạn nào đó trong cái cuộc đời. Thì cho nên chúng ta thấy là cái số người bị cái mental illness cũng đông chứ không phải ít như chúng ta thường nghĩ. Và trong một năm, nếu mà chúng ta lấy một cái khoảng thời gian 12 tháng nào đó trong một năm, thì có chừng đến 20% là 1/5 những cái người ở trong xã hội là có một cái rối loạn tâm thần. Và tỷ số trong những cái statistic, trong cái thống kê, thì cái tỷ số ở nước Đông và Đông Nam Á như là Trung Hoa, Nhật hay là Đông Nam Á của Việt Nam chẳng hạn, thì lại cũng khá ngạc nhiên là lại tỷ lệ nó thấp hơn những cái nước Tây Phương. Nhưng mà có nhiều người ta nghĩ là tại vì trong những cái xứ như chúng ta hay là ở bên Á Châu thì chúng ta đếm những cái này ít hơn. Cái tiêu chuẩn của chúng ta nó có một cái số trường hợp mà chúng ta không có tính vào. Thì bây giờ có những cái dấu hiệu cho thấy những cái bệnh này xảy ra trong một cái số gia đình nhiều hơn gia đình khác. Đó là cái vấn đề nó familial, nó từng gia đình. Và các bệnh này nó có liên hệ với nhau. Thì tuy nhiên đúng là có một cái yếu tố di truyền, nhưng mà yếu tố di truyền ở đây nó không có dạng gì như là cái trường hợp mà chúng ta thường nghĩ. Ví dụ như hồi thế kỷ thứ 19 thì cái ông Gregor Mendel là cái ông thầy tu, ông là cha đẻ của cái cách khoa học di truyền của chúng ta bây giờ. Thì ông lấy những cái hạt đậu mà nó nhăn wrinkle seeds của cái hạt đậu, và ông mà thuần giống, ông cấy với lại những cái hạt đậu trơn mà nó thuần giống. Thì ông thấy rằng khi mà sanh ra cái hạt đầu kế tiếp, trong cái thế hệ kế tiếp, thì tất cả cái hạt đầu nó không phải là nhăn vừa vừa mà nó kết hợp cái cách mà hai bên cái thế hệ trước, nhưng mà nó là cái hạt đầu nào nó cũng nhăn hết. Thì cái nét gene mà làm cho cái hạt đầu nó nhăn đó thì người ta gọi là cái nét trội, là dominant trait, và nó được truyền qua tất cả những cái thành viên của cái thế hệ sau ở trong cái trường hợp cái hạt đầu đó. Thì nói để nói so sánh thì cái bệnh tâm thần không có phải dạng gì nó như vậy, không có nghĩa là cứ cha bị điên hay là cha bị bệnh tâm thần hay là bị thần kinh phân liệt hay là mẹ bị bệnh thần kinh phân liệt là tất cả con cái sẽ mắc bệnh giống như vậy. Nó sẽ kéo theo một cái quy luật khác. Ví dụ trên thực tế thì ví dụ như bây giờ chúng ta lấy 100 người mắc bệnh tâm thần phân liệt nói chung, thì khi mà họ sanh con cái họ ra, thì trong 100 người con của những cái con cái của những người đó sẽ có 10 cho tới 15 người bị cái bệnh tâm thần phân liệt, có nghĩa là chừng 10 cho tới 15%. Trong lúc so sánh với cái dân số tổng quát chung chung ở xung quanh thì trong 100 người thì chỉ có một cái người bị tâm thần phân liệt thôi, thì có chúng ta thấy cái cơ nguy nó cao hơn cỡ như 10 lần hay là 15 lần. Nhưng mà không có phải là cứ bị tâm thần phân liệt là sanh con ra bị cái bệnh đó. Thì cái bệnh tâm thần do nhiều yếu tố gây ra, và những cái yếu tố di truyền cũng như những cái yếu tố môi trường tương tác với nhau. Từ tiếng Anh người ta dùng chữ nature là cái di truyền, là cái đó mình được những cái yếu tố di truyền nó quyết định cái cuộc sống mình như vậy. Và thứ nhì là nurture là cái cách mình được nuôi nấng ở trong cái môi trường của mình. Thì trong cái trường hợp này nature and nurture là hai cái nó cộng với nhau. Và chỉ trong một cái số trường hợp thuận tiện thì bệnh tâm thần mới được thành hình và biểu lộ thành những cái triệu chứng. Thì năm 2013 thì người ta nghiên cứu cái DNA là cái axit nhân của 30,000 người bệnh mắc những cái bệnh tâm thần major psychiatric illness và so sánh với 28,000 người bình thường. Thì người ta nhận thấy có những cái thay đổi bất thường trong những cái gene, trong những cái di thể liên quan đến cái sự di chuyển của cái ion calcium ở trong cái tế bào thần kinh của cái người đó. Và do cái tác dụng cái sự di chuyển bất bình thường của cái ion calcium đó thì nó tác dụng đến cái cảm xúc, cái cách suy nghĩ, cái chú ý và trí nhớ của những cái người đó. Tuy nhiên nếu mà bây giờ có một cái người đó chúng ta biết là họ có mang một cái gene như vậy, thì cái khả năng người đó họ có cái triệu chứng bệnh tâm thần trên lâm sàng là bao nhiêu, thì người ta nghĩ là có lẽ chỉ ít thôi, có lẽ là chừng 5%. Và tùy ngoài ra là cái phần của những cái gene khác, thì chúng ta nên nhớ là đây không phải một cái gene mà nó quyết định tất cả, giống như là cái hạt đậu mà nó nhăn hay là không nhăn, mà nó có nhiều cái gene khác nhau. Và cộng thêm những cái yếu tố môi trường nó có thuận tiện hay không để biểu lộ cái đặc tính đó. Thì bây giờ nói về cái một cái đứa người con sinh ra, bây giờ cái nguy cơ họ bị những cái triệu chứng tâm thần đặc biệt cao khi mà cái người cha mẹ có một hoặc là cái nhiều cái chứng bệnh mà chúng ta nói, thì những cái chứng bệnh chính ở trong các bệnh tâm thần đó là rối loạn lưỡng cực hay là rối loạn lo âu, anxiety disorder, hay là bị năng động và thiếu chú ý, hay là bệnh tâm thần phân liệt, hay là những cái người cha mẹ đó họ bị cái rối loạn sử dụng rượu hoặc là ma túy, tất nhiên là bị nghiện ngập, hoặc là người bị trầm cảm, thì những cái đó có tạo ra một cái risk cho những cái người con cái của họ. Và những cái rối loạn này thì đó là nó được thừa hưởng qua một cái phần nào đó qua cái người con cái từ cha mẹ của họ thông qua các cái gene, các di thể. Bây giờ nói cụ thể là trong một cái cuộc khảo cứu ở Thụy Điển là Sweden, người ta nghiên cứu 28 người mẹ bị tâm thần phân liệt, schizophrenia, thì hết 89% con cái của họ có những cái triệu chứng bệnh tâm thần. Chúng ta nên phân biệt ở đây là không phải nói là 89% bị cái bệnh thần kinh phân liệt giống mẹ của họ, nhưng mà họ có những cái triệu chứng về tâm thần, thì chỉ có những cái dấu hiệu về tâm thần. Có nghĩa là cao gấp 13 lần con cái của những cái người mẹ lành mạnh. Thì đã 40% của những cái người con gái đó họ bị cái bệnh trầm cảm là depression, là cao gấp 3 lần cái nhóm của cái người có cha mẹ bệnh lành mạnh. Và cái triệu chứng trầm cảm của những cái người con cái đó có thể là cái dấu báo hiệu cho biết, có thể thôi, là cái người đó đang bị những cái dấu hiệu đầu tiên của cái bệnh thần kinh phân liệt của cái người con cái đó. Và cái thực tế của cái chuyện này có nghĩa là sao? Là nếu mà chúng ta khi mà chữa những cái người cha mẹ bị tâm thần phân liệt, chúng ta cần quan sát những cái người con cái của họ. Và nếu người con cái đó họ có những cái dấu hiệu bệnh tâm thần, thì nếu mà chúng ta chữa thì sớm thì sẽ có kết quả tốt hơn. Một cái kết quả khác là người ta năm 2016 thì người ta nghiên cứu đến 1.700.000 người ở Đan Mạch, Denmark. Cái cuộc nghiên cứu này từ năm 1967 cho tới 97 và cũng cho thấy là con cái của những cái người có triệu chứng tâm thần đủ loại, không phải như trường hợp trước mà riêng về cái bệnh tâm thần phân liệt, thì có những cái người con cái của họ có cái tỷ lệ tự tử là suicide và bạo lực aggression nhiều hơn người khác. Và đặc biệt cái khuynh hướng bạo lực tăng ở nhiều hơn ở phái nữ, có nghĩa là những cái người bị bệnh tâm thần mà con gái của họ thường thường nó dữ dằn hơn, nó có những cái triệu chứng tâm thần về aggression, về bạo lực hơn là những cái người phái nam. Thì cha mẹ mắc bệnh tâm thần không những ảnh hưởng tới con cái qua những cái yếu tố di truyền mà thôi, thì do cái người cha mẹ bị bệnh, môi trường ở trong gia đình đó, cách cư xử đối với con cái, cách dạy dỗ con cái của gia đình đó là một cái yếu tố quan trọng khác làm cho con cái họ dễ bị mắc bệnh tâm thần hơn nữa. Và nếu mà cả hai, cha và mẹ, và nếu ở trong một cái đại gia đình đó còn có nào là ông bà hay là chú bác cũng bị bệnh tâm thần, thì áp lực và ảnh hưởng ở trên đứa trẻ càng cao hơn nữa. Thì một cái đứa trẻ nó bị tác dụng như thế nào là vì một cái môi trường gia đình không có ổn định, làm cho cái đứa trẻ nó bất an, nó không có biết cái chuyện gì sắp xảy ra. Hôm nay có thể yên ổn trong nhà, nhưng mà ngày mai gây lộn nhau, hay là ngày mai gia đình nó tan rã. Cái đó nó góp phần gây ra cái bệnh tâm thần ở trẻ em. Và bệnh tâm thần của cha mẹ có thể gây căng thẳng cho hôn nhân và ảnh hưởng đến cái khả năng làm cha, làm mẹ của cặp vợ chồng. Thì cái này chúng ta thấy cũng dễ hiểu thôi. Và cho đó gây tai hại cho đứa trẻ. Điều quan trọng của cái nhận xét này là gì? Là cái điều quan trọng là phụ huynh phải được điều trị. Chúng ta phải điều trị cái sức khỏe tinh thần của cái người cha mẹ, thì lúc đó cái kết quả về cái đứa người con mới tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng là khi mà cha mẹ bị ảnh hưởng của cái bệnh tâm thần đó mà được chữa trị kết quả tốt, ví dụ người ta dùng liệu pháp tâm lý, psychotherapy, hay là dùng thuốc sau đó, thì những cái triệu chứng của đứa con, của cái người con sẽ được cải thiện. Thì theo cái American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, đó là cái viện của những cái người chuyên môn về bệnh tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên á, thì các yếu tố mà che chở khác là những cái yếu tố nó làm cho cái đứa trẻ nó lành mạnh hơn, thì có làm giảm cái nguy cơ của đối với đứa nó, thì bao gồm những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là ví dụ như đứa trẻ nó biết rằng cha mẹ của họ đang mắc bệnh và lỗi không phải tại nó. Nhiều đứa con nít nó thấy là ba má nó có những cái triệu chứng tâm thần và nó nghĩ là tại sanh nó ra hay là tại cái cách nó ứng xử ra sao đó thì cha mẹ nó bị như vậy. Nó phải hiểu là cái chuyện đó là tại ba má nó bị bệnh chứ không phải tại nó. Nó được giúp đỡ và hỗ trợ từ những cái thành viên trong gia đình, anh em, cô bác, chú gì gì đó. Hay là một cái môi trường gia đình nó ổn định thì cái đó cũng là một cái điểm tốt. Tâm lý trị liệu cho trẻ em và cha mẹ, chúng ta đã nói rồi. Trẻ có cảm giác là người cha mẹ tuy bị bệnh vẫn yêu thương mình. Nó không có nghĩ là cái người đó họ ghét nó. Cái này điểm này quan trọng. Và nó nghĩ là ba má nó tuy bị bệnh nhưng mà vẫn là thương nó. Nó vẫn có cái tầm quan trọng trong cái mắt ba má nó. Đứa trẻ nó có cái cá tính, nó có cái personality ổn định. Hay là đứa trẻ nó có lòng tự tin. Trẻ nó có nội lực, inner strength và nó biết cách đối phó với những cái tình huống khó khăn. Đứa trẻ nó có một cái mối quan hệ vững chắc, lành mạnh với một cái người lớn, lành mạnh ngoài cái người cha mẹ bị bệnh. Hay là đứa trẻ nó có bằng tốt, nó có cái mối quan hệ tích cực với bạn bè, hay là nó thích học, nó chăm học và nó học giỏi ở trường. Những thú vui, giải trí lành mạnh bên ngoài nhà mình và giúp đỡ từ bên ngoài gia đình để cải thiện cái môi trường gia đình. Ví dụ như là psychotherapy, liệu pháp tâm lý, hôn nhân, để cho người ta hướng dẫn cho ba má nó hay là lớp dạy những cái con cái của cái gia đình bị khó khăn đó. Thì cái này là cái nhắc nhở cho chúng ta cũng như là nhắc nhở cho những cái nhân viên y tế, những cái chuyên gia về sức khỏe tâm thần và những cái chuyên gia dịch vụ xã hội, họ làm việc với người lớn mắc bệnh tâm thần, họ cần hỏi về cái con cái của những cái người đó, đặc biệt là về sức khỏe tâm thần và sự phát triển về cảm xúc của cái đứa con đó. Thì nếu có những cái vấn đề đáng quan tâm về con cái, họ cần giới thiệu đến người chuyên môn về sức khỏe tâm thần trẻ em hay là thanh thiếu niên và chữa trị cho những cái cá nhân hay là cho cả gia đình, thì có thể giúp cho cái con cái của người bệnh đó họ phát triển tốt hơn. Nói một cách khác, có nghĩa là khi mà chúng ta chữa đến cha mẹ, nó có tác dụng tốt trên đứa con, mà chúng ta cũng cần chữa luôn cho những cái đứa con, cần dừng phụ trợ, những giúp đỡ cho những cái đứa con vượt những cái khó khăn trong gia đình đó. Thì bây giờ để trở lại câu hỏi của vị thính giả, thì nói tóm lại thì người mắc bệnh tâm thần thì con cái họ dễ bị tâm thần hơn người khác, chứ điều đó đúng. Yếu tố môi trường, hoàn cảnh gia đình, xã hội cũng quan trọng không kém trong việc những cái người con cái này có một cái cuộc sống ý nghĩa hay là lành mạnh hay không. Còn một cái người ta nghĩ trong gia đình hay là bản thân họ có bệnh tâm thần, họ có nên có con nữa hay không, hay là sẽ có con hay không, là một cái quyết định tùy theo hoàn cảnh của mỗi người cha mẹ tương lai. Và mỗi bệnh tâm thần, mỗi trường hợp đều khác nhau và cái quy luật duy trường có thể khác nhau. Bệnh nhân cần tham dự khảo cũng như cần sự giúp đỡ của bác sĩ của mình. Và nếu cần của những cái chuyên gia về di truyền, geneticist, để họ phân tích cái trường hợp của mình nó sẽ cái khả năng để truyền đến con cái mình như thế nào và tùy theo đó mình lựa chọn. Và nói chung là theo tôi nghĩ chúng ta không có nên quá bi quan, vì mỗi cái mạng sống, mỗi cái đứa trẻ chào đời nó có mạnh khỏe hay không, hay là nó có bệnh tâm thần hay không, và nó dù cho nó có mang nhiều triệu chứng tâm thần thì nó có một cái ý nghĩa riêng của chính nó và một ý nghĩa riêng đối với cha mẹ nó. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.